Sa mạc cuộc đời nở hoa. Quý bạn thính giả thân mến, trong cuộc hành hương thánh địa năm 1964, Đức Giáo hoàng Phaolô VI đã cho thành lập một trung tâm săn sóc người câm điếc gọi là Ephphata để ghi nhớ lời Chúa Giêsu đã phán xưa kia khi làm phép lạ cho người câm điếc nghe và nói được, như Thánh Marco trình thuật trong Phúc âm chương 7, câu 31 đến 37. Điều mà xưa kia Chúa Giêsu đã làm bằng các phép lạ thì từ dạo năm 1964 đến nay, các nữ tu coi trung tâm Ephphata đã làm nhờ các kỹ thuật y khoa tân tiến và nhất là qua sự dấn thân, tình yêu thương và lòng tận tụy hy sinh của các chị. Thế giới khổ đau của mọi thứ người tàn tật, ốm yếu, nghèo khổ là thế giới trong đó giáo hội trông thấy gương mặt của Chúa Giêsu Kitô. Trong dòng lịch sử của giáo hội đã có không biết bao nhiêu dòng tu nam nữ được thành lập chỉ để yêu thương săn sóc những người rốt hết trong xã hội loài người, những người nghèo nàn khốn khổ, những người ốm yếu bệnh tật, bị bỏ rơi ngoài lề xã hội, những trẻ mồ côi, những người phong hồi, kẻ mù lòa, người câm điếc, bại sụi và đủ mọi thứ tật nguyền trên thân xác và trong tâm hồn. Theo gương Chúa Giêsu, Đấng đã đến giải thoát con người khỏi mọi hình thái của sự dữ, tội lỗi và tất cả mọi hậu lụy của chúng. Giáo hội muốn chứng minh cho mọi người thấy rằng ơn cứu độ mà Thiên Chúa, mà Chúa Giêsu cống hiến cho con người là ơn cứu độ trao ban hạnh phúc toàn diện. Đó là sứ điệp của các bài đọc trong phụng vụ Chúa Nhật 23 thường niên 5B. Trong sách ngôn sứ Isaiah, hai chương 34 và 35 được gọi là sách khải huyền nhỏ của Isaiah. Qua miệng của ngôn sứ, Thiên Chúa mặc khải cho dân Do Thái đang phải sống kiếp lưu đày buồn thương bên Babylonia, thấy ngày tươi sáng của mình. Nếu cuộc sống tội lỗi đã khiến cho dân Do Thái bị phạt rơi vào cảnh nước mất nhà tan, phải lưu đày phiêu bạt nơi đất khách quê người, sống đời tôi mọi khổ nhục, thì giờ đây Thiên Chúa chuẩn bị giải thoát họ. Do đó, thái độ đúng đắn họ phải có là can đảm, hy vọng tín thác nơi quyền năng và lòng yêu thương nhân từ của Thiên Chúa. Để diễn tả sứ điệp hy vọng này, trước hết ngôn sứ Isaiah khẳng định rằng Thiên Chúa là Thiên Chúa bởi vì Ngài là Đấng giải thoát, là ơn cứu rỗi. Thiên Chúa, Đấng đã tạo dựng và trao ban cho con người sự sống và sự tự do, không thể nhìn con người dãy giụa trong nô lệ và khổ đau được. Ngài sẽ đến giải thoát con người khỏi cảnh sống tha hóa và khốn khổ ấy. Ơn cứu rỗi tuyệt diệu mà Thiên Chúa đem đến cho dân Do Thái được thể hiện qua các cử chỉ cụ thể, qua các phép lạ chữa lành mọi thứ tật bệnh do bốn lớp người tàn tật sau đây đại diện: mù, điếc, què và câm. Mù, điếc, què và câm là bốn thứ tật nguyền trên thân xác, cản ngăn con người sống các liên hệ với thế giới bên ngoài của xã hội và vũ trụ thiên nhiên. Nhưng đồng thời, chúng cũng là những thứ tật bệnh dễ sợ của tâm hồn, cản ngăn không cho con người bước vào tương quan thân tình với Thiên Chúa và với tha nhân. Bởi vì chúng giam cầm con người trong tối tăm, trong xa cách, trong vắng lặng. Có cái tật nguyền nào thê thảm cho bằng một tâm trí mù lòa, một tâm trí câm nín, một tâm trí què quạt, một tâm trí điếc nòi điếc nổ? Làm sao con người có thể hạnh phúc được với những thứ tật nguyền tai hại ấy trong tâm lòng và trong cuộc đời của mình? Mù, câm, què, điếc trên thân xác, y khoa tân tiến nhiều khi còn có thể chữa lành được. Nhưng không có thứ thuốc nào có thể chữa được các thứ mù, câm, què và điếc trong tâm trí. Tuy nhiên, Thiên Chúa có thể chữa lành con người khỏi mọi thứ tật bệnh thân xác cũng như tâm hồn. Không những con người có được trở lại một thân xác lành lặn, mà còn hớn hở reo vui vì được lành mạnh nữa. Những thay đổi phát sinh từ ơn cứu độ cũng tỏ hiện ra trong vũ trụ, thiên nhiên và khung cảnh cuộc sống con người. Nước và các dòng suối sẽ vọt lên từ sa mạc, đem lại tươi mát và sự sống thái bình thịnh vượng cho con người. Đất đai khô cằn nóng bỏng giờ đây sẽ được tưới mát. Sa mạc tâm lòng và sa mạc cuộc đời con người cũng sẽ trổ bông. Khi có cuộc sống tâm linh lành mạnh, con người sẽ xây dựng được một thế giới tốt lành, một xã hội an bình, tươi vui và hạnh phúc. Như thế, vấn đề là chúng ta phải biết nhận chân ra tình trạng tàn tật của mình, mở rộng tâm trí cho Thiên Chúa và để cho Ngài chữa lành các bệnh mù, câm, què và điếc tâm linh của chúng ta. Trình thuật Chúa Giêsu chữa lành người câm điếc trong Phúc Âm Thánh Marco chương 7, câu 31 đến 37 chứng minh cho hoạt động rao truyền tin vui và ơn cứu độ toàn vẹn mà Chúa Giêsu cống hiến cho mọi người, kể cả những người không phải là tín hữu Do Thái như người câm điếc ở đây. Vì tin vào quyền năng của Chúa Giêsu nên một vài người, có thể là thân nhân hay bạn bè của người câm điếc, đã dẫn anh ta đến gặp Chúa Giêsu và xin Ngài chữa cho anh. Cuộc hạnh ngộ ấy với Chúa Giêsu đã khiến cho anh được giải thoát khỏi tật nguyền của mình và bước vào cuộc sống mới, cuộc sống trong mối tương quan với xã hội và thế giới chung quanh. Để chữa cho anh, Chúa Giêsu đã lập lại một số cử chỉ biểu tượng rất thông thường trong kiểu cách chữa bệnh của khung cảnh xã hội thời bây giờ. Ngón tay yêu thương nhân hiền của Ngài đụng vào đôi tai điếc của anh để thông mở nó cho thế giới của âm thanh. Ngài đụng tay có thấm nước miếng vào lưỡi như để thông truyền cho anh nước cường toan của sự sống thiên linh và cởi một dây trói vô hình cho anh lại được tự do bước vào thế giới của lời nói truyền thông. Chúa Giêsu ngước mắt nhìn trời như khẩn cầu Thiên Chúa Cha, và qua cử chỉ ấy, Ngài cho mọi người thấy quyền năng của Ngài đến từ Thiên Chúa Cha. Tiếng thở dài diễn tả tâm tình cảm thương của Chúa Giêsu đối với người câm điếc, đối với mọi tật bệnh xác hồn đang hành khổ con người. Nhưng đồng thời nó cũng diễn tả thái độ kêu cầu quyền năng của Thiên Chúa trong cuộc chiến chống lại sự giữ và sức kháng cự của nó. Lệnh truyền Ephphata, hãy mở ra trong tiếng Aramaic, trao trả trở lại cho người tàn tật sự lành lặn của thân xác và đồng thời sự tự do của con người có khả năng truyền thông với người khác. Lệnh Chúa Giêsu truyền cho người được chữa lành và dân chúng, đừng kể lại biến cố đó với ai, là lời Chúa Giêsu mời gọi mọi người biết kiên trì khám phá ra mầu nhiệm sâu thẳm nơi con người và lời giảng dạy của Ngài để gặp gỡ Thiên Chúa và được ơn cứu độ thực sự, chứ đừng đặt để lòng tin của mình trên những lời đồn thổi không trung thực và hời hợt bề ngoài. Một lòng tin đích thực phải là một cuộc gặp gỡ đổi đời, đánh dấu khúc rẽ quyết liệt, thay đổi toàn cuộc sống và cung cách hành xử của người gặp Chúa. Nếu không, thì có thể chúng ta vẫn mang tiếng là Kitô hữu đấy, nhưng thực ra chúng ta chưa tin Chúa và chưa thấm nhuần tinh thần tin mừng của Ngài. Và khi đó, chúng ta sẽ có thái độ sống tệ hại hơn những người không biết Chúa. Đó cũng là điều Thánh Gia-cô-bê khiển trách một số tín hữu trong cộng đoàn Kitô gốc Do Thái Hy Lạp tại Jerusalem, như ghi trong thư của Thánh Nhân chương 2 câu 1 đến câu 5. Thánh Gia-cô-bê trách cứ các tín hữu này hai điều. Thứ nhất là thái độ thiếu yêu thương bác ái của họ. Là những người giàu có thuộc giới thượng lưu, họ thường bỏ rơi, sống xa cách hay khinh miệt các tín hữu nghèo khác. Thái độ phân biệt đối xử và kỳ thị thiếu bác ái này phản lại tinh thần của Chúa Giêsu và tin mừng của Chúa. Thánh Nhân nhắc cho các tín hữu biết rằng giáo huấn thường hằng của tin mừng nêu bật sự bình đẳng tuyệt đối của mọi người trước mặt Thiên Chúa. Đây cũng là điều Thánh Phaolô khẳng định nhiều lần, Thiên Chúa không thiên vị ai. Người ngoại giáo và người Do Thái cũng ngang hàng như nhau. Trái lại, để tỏ lộ quyền năng cứu độ của Ngài, Thiên Chúa đã chọn lựa những người nghèo nàn khốn khổ yếu đuối nhất, những người không có gì và không còn gì để khoe khoang ỷ lại vào mình. Trong lĩnh vực của đức tin, chính những người nghèo nàn lại được trở thành giàu có, và ngược lại, những người giàu có chỉ bám víu, ỷ lại vào của cải chức quyền của mình lại bị loại khỏi nước trời. Điều thứ hai Thánh Gia-cô-bê khiển trách các tín hữu, đó là thái độ chỉ sống đạo trong nhà thờ của họ. Nghĩa là họ tách rời lòng tin, tách rời việc phụng tự khỏi cung cách hành xử trong cuộc sống thường ngày. Đi nhà thờ thì chăm chăm chú, nhưng ra khỏi nhà thờ thì gian dối, tham lam, ác độc và bê tha, buông thả, không kém ai. Kiểu cách sống ấy là phản đạo, là phỉ báng đạo và còn tệ hại hơn là vô đạo. qua sứ điệp lời Chúa, Mẹ Giáo hội kêu mời mỗi một người trong chúng ta hãy biết chạy đến với Chúa Giêsu để được Ngài chữa lành khỏi bệnh câm điếc trong linh hồn, để Ngài giải thoát chúng ta khỏi ngục tù của tất cả những gì cản ngăn, không cho chúng ta được nghe thấy tiếng Chúa, nói chuyện với Chúa và bước vào các liên hệ thân tình thông truyền sự sống thiên linh cho chúng ta. Ephphata, lạy Chúa, xin hãy cởi mở tâm trí chúng con.